Nam Phương xin kính gửi lời chào đến quý khán giả hai miền Dallas và Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Markets Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan.
Quỳnh Lan xin kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nam Phương. Thời tiết tại Houston hôm nay hơi lạnh, 59 độ là nhiệt độ hiện tại và cao nhất hôm nay cũng chỉ lên đến 60 độ mà thôi, thấp là 44 độ, không biết bên Dallas thì như thế nào hả Nam Phương?
Dạ vâng ạ, bên Dallas thì ngày hôm qua mùa hè và ngày hôm nay là mùa đông rồi phải không giáo sư? Ở bên giáo sư không biết là đông chưa?
Dạ vâng, dạ đúng như vậy, bữa nay trời lạnh lạnh, hôm qua giống như là mùa hè hay là mùa thu vậy, bốc quá đẹp.
Dạ. Sáng nay là Nam Phương đi ra là phải đi vô trở lại để mà léo lạnh mặc vô.
Dạ vâng, thời tiết thay đổi, lúc thì nóng, lúc thì lạnh. Ngày hôm qua thì ở Houston, Texas thì cũng lên đến 80 độ. Nhưng mà gió thổi rất là mạnh, ngày hôm nay thì xuống hẳn xuống còn 60 mà thôi. Vâng, thì bây giờ chúng ta trở lại với chương trình như thường lệ. Đầu tiên luôn luôn là tin về thị trường chứng khoán. Xin mời giáo sư cho quý thính giả được biết thị trường chứng khoán trong tuần có gì thay đổi nhiều hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thị trường chứng khoán cũng giống như thời tiết và khi nóng khi lạnh trong tuần qua nó thay đổi khá nhiều. S&P 500 kết thúc vào thứ Sáu là 4.712 điểm, Dow Jones 30 ở tròn trèo cái mức là 36.000, tròn trèo có nghĩa là chưa đến 36.000. Như quý vị nhớ là Dow Jones 30 đó, với lại S&P 500 Index, ngay cả với Nasdaq, ba cái index này nó đi chung với nhau. Dow Jones 30 đó, trong cái cao điểm kỷ lục đó là lên tới gần như là cỡ khoảng 37.000 điểm, 37.000 mấy trăm điểm luôn. Mà bây giờ nó chưa đến 36.000 thì thay đổi, mặc dầu ngày thứ Sáu đã trở dậy rất nhiều. Khi mà tin tức về virus cái dạng Omicron đó, nó không có vẻ là tệ lậu và nó không làm tử vong nhiều cho xã hội Hoa Kỳ, vì cái sức chủng ngừa thì người ta yên tâm một tí xíu, tốc hoạt chất đã khởi dậy vì cái tin tức đó. Mặc dầu nạn lạm phát vẫn tiếp tục gia tăng và đe dọa về tiền lãi. Nasdaq là 15.630 điểm, và trong cái thời buổi này đó thì cái Russell 2000 là index của những công ty nhỏ là bị ảnh hưởng nhiều nhất. Những công ty nhỏ ảnh hưởng vào kinh tế nhất là trong cái đe dọa của Omicron là cái Russell 2000, là những công ty nhỏ này bị ảnh hưởng nhiều hơn những công ty khác. Giá dầu thô đã lên trở lại cái mức là 72 đô la. Nhớ là mấy tuần trước xuống khoảng 60 mấy đô la, 64-65 đô la, đó là cái điểm tốt nhất. Bây giờ cao trở lại cũng liên hệ trực tiếp đến cái Omicron, khi người ta cảm thấy rằng cái dạng thể này nó không có đe dọa trầm trọng cho lắm thì tóc mặt chết hay là tất cả đều ảnh hưởng hết vì cái tin tức đó. Giá vàng là 1.783 đô la và công khấu khiếu 10 năm là 1.49%, thưa chị.
Cảm ơn giáo sư. Như giáo sư vừa mới nói rằng là cái giá dầu thô bây giờ cũng đã tăng lên một chút đỉnh rồi, thì cũng do một cái ảnh hưởng của COVID-19 Omicron. Như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến người dân Hoa Kỳ và nền kinh tế như thế nào đối với cái dạng Omicron mới mẻ này, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Như quý vị nếu theo dõi đó thì số tử vong ở Hoa Kỳ đó, từ khoảng tháng 2 năm 2020 cho tới bây giờ đó là gần là 2 năm rồi, gần đến 2 năm rồi đó. Thì số tử vong Hoa Kỳ vì COVID này đó, dĩ nhiên là cái số tử vong đó cũng có những người có bệnh tật nào khác họ yếu sẵn rồi bị COVID thì họ mất luôn, thì lên tới 840 mấy ngàn người, gần 1 triệu người đã chết ở tại Hoa Kỳ, rất là nhiều. Và cái điều khá ngạc nhiên là năm 2021 là số tử vong đến ngày hôm nay, mặc dầu còn một tháng nữa mới cuối năm, số số tử vong của năm 2021 lại cao hơn là số tử vong của năm 2020. Đại đa số những người tử vong hay mất đi vì COVID năm nay là đại đa số những người không chích ngừa. Đó là cái tin tức đáng lo ngại. Tuy nhiên, người ta theo dõi rất nhiều ở bên Hoa Kỳ, hiện tại có mấy chục ca và nó đã trang trải ra 16 tiểu bang đã bị lây những cái Omicron này. Hoa Kỳ, cái cách mà họ thử nghiệm và họ theo dõi bây giờ nó tinh tế hơn vào năm trước rất nhiều. Họ tới nơi tới chốn là coi cái dạng Omicron này như thế nào. Thì hiện tại đó, theo những data cho thấy, mặc dầu nó chưa có report đầy đủ đó, là những người mà bị cái dạng thể Omicron này đó, nhất là những người mà đã có chích ngừa hai mũi rồi thì bị rất là nhẹ, không có ai mà bị nặng nếu mà có chích ngừa. Đó là cái điều rất là tốt. Và ngày hôm nay, công ty Pfizer BioNTech tuyên bố rằng cái booster shot của Pfizer rất là hữu hiệu đối với Omicron, gia tăng cái kháng thể lên tới 25 lần so với lại nếu mà chích 3 mũi booster shot, so với chỉ có 2 mũi thôi á, thì nó chỉ cái kháng thể nó chỉ chống Omicron chỉ gấp đôi thôi, bây giờ gấp 25 lần. Thành ra quý vị nào có chích Pfizer thì nên tiếp tục chích rất là tốt, nhất là cái booster shot. Và họ cũng đã, CDC đã và FDA đã thông báo cho biết rằng những trẻ em nào 16 tới 17 tuổi bây giờ được quyền chích Pfizer booster shot. Lúc trước thì những người nào phải trên 50 tuổi và sau 6 tháng, bây giờ những trẻ em nào 16 17 tuổi sau khi chích mũi thứ nhì 6 tháng bây giờ được quyền chích ngừa cái mũi thứ ba booster shot, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Không biết rằng là nạn lạm phát gia tăng cao nhất sau khi mà 39 năm và hiện ở cái mức là 6.9%, thì không biết rằng là những cái yếu tố nào gây ra cho cái nạn lạm phát, thưa giáo sư?
Dạ vâng, là nạn lạm phát nó có nhiều đa dạng. Trước khi nói nạn lạm phát, có một hai cái tin tức mà tôi xin nói hơi lạc đề tí xíu, nó cũng khá quan trọng trong tuần này. Là thứ nhất là ông thượng nghị sĩ Bob Dole, quý vị biết là ông là một người rất là quyền thế, quyền lực đảng Cộng Hòa. Ông cũng là một người gọi là chính cho cái đạo luật HO mà cho người dân gọi là cựu quân nhân Hoa Kỳ đoàn tụ và đi qua Hoa Kỳ ra khỏi Cộng sản Việt Nam. Ông đã từ trần lúc 98 tuổi. Ông cũng là một ứng cử viên tổng thống và vợ ông đã cũng là senator và cũng là tổng trưởng rất nhiều đời trong thời gian qua. Đó là cái một tin buồn cho Hoa Kỳ, mặc dù ông gọi là thượng đại thọ 98 tuổi. Còn một tin thứ nhì nữa rất quan trọng là bên Âu Châu, là bà thủ tướng mà gọi là danh tiếng mà tài ba đó, Angela Merkel đó, đã chính thức trao quyền thủ tướng qua một người khác, đó là tên ông Scholz, qua người khác. Thành ra đây là hai cái tin tức rất là quan trọng. Bên Âu Châu họ kính nể bà Merkel này vô cùng, và bà có ảnh hưởng mạnh nhất trong khối Âu Châu, và tiếng nói của bà gần như là ảnh hưởng toàn diện trên phương diện của EU trong thời gian 16 năm liên tiếp làm thủ tướng. Bây giờ trở lại câu hỏi của cô về nạn lạm phát liên tục vẫn không đi xuống mà lại đi lên. Vào cuối tháng 11, nạn lạm phát đã được kết thúc ở cái mức là thay vì lúc trước nói là 6.2%, bây giờ nó lên tới 6.8%, có nghĩa là không đi xuống mà đi lên. Quỹ tiền tệ liên bang, đây là lần đầu tiên mà tôi thấy quỹ tiền tệ liên bang của Hoa Kỳ liên tục sai khi họ ước toán. Thì quý vị thấy nó là một cái điều nó phức tạp vô cùng chứ không phải đơn giản. Trên thế giới này không có một cơ quan hay một chính phủ hay là một khối nào mà có thể theo dõi kinh tế chính xác như là quỹ tiền tệ liên bang của Hoa Kỳ. Đây là một khối dùng tất cả hệ thống supercomputer, những nhà kinh tế gia lỗi lạc nhất đều có tham dự trong cái quỹ tiền tệ liên bang, nhưng mà họ đã sai về nạn lạm phát. Lúc đầu ông Jerome Powell đã nói rằng nạn lạm phát đây là tạm thời vì những yếu tố rất là thường tình xảy ra sau khi một nền kinh tế bị trì trệ, bị recession hay là bị một COVID hay là một cái pandemic nào, khi mà bùng phát dậy thì nạn lạm phát gia tăng, đó là chuyện thường, nhưng mà nó tạm thời. Bây giờ họ thấy rõ là nó không phải tạm thời nữa, mà nó có vẻ vĩnh cửu và kéo dài. Thì có nhiều lý do. Lý do thứ nhất á, là trong gần như một thập niên qua, một 10 năm chứ không phải là một hai năm thôi, mà nhất là trong 4 năm của Tổng thống Trump, thì cái COVID mới hoành hành sau này thôi. Nhưng mà trong cái năm cuối của những năm cuối của Tổng thống Trump thì phải tung tiền ra để đả phá COVID và kích thích kinh tế, tiêu xài khoảng 6.000 tỷ đô la. Trước đó thì những cái tiêu xài của những chính phủ từ Tổng thống Trump cho tới Barack Obama cho tới Bush đều tung xài nhiều. Thành ra Quỹ tiền tệ liên bang có thể hỗ trợ kinh tế là tại nạn lạm phát thấp lắm, chỉ có 2%, đôi khi 1.8% thôi. Đây là sau 39 năm trời, gần như 40 năm, đây là lúc mà nạn lạm phát cao nhất và gia tăng. Con số này là 6.8% là không kể giá nhiên liệu, có nghĩa là xăng cộ hay là than đá, không kể, và cũng không kể đến thực phẩm nữa. Sở dĩ người ta loại ra khi người ta tính cái tỷ lệ nạn lạm phát là tại vì giá cả thực phẩm thay đổi từng ngày rất là nhiều, và nhiên liệu cũng vậy, năng lượng cũng vậy, thành ra họ loại bỏ. Mà nếu tính vào thì nó còn cao hơn nữa. Một phần là tại vì người dân vẫn tiếp tục tiêu xài rất nhiều sau cái thời mà gọi là COVID, thì giờ họ còn tiền, họ xài rất nhiều. Rồi gián đoạn chuỗi cung, rồi vật giá nhiều nhất gia tăng á, là quý vị biết là xăng cộ là có rồi, thực phẩm nào cũng gia tăng. Giá cả về những cái hàng hóa về bàn ghế, furniture đó, mà Việt Nam là xuất cảng hàng bàn ghế qua Hoa Kỳ rất là nhiều, gia tăng rất nhiều. Mà nhiều nhất là giá về xe cộ, những xe cũ gia tăng rất nhiều, là tại vì thiếu ship. Đó là những cái lý do mà nó không có ngắn, là tại vì ship chưa giải quyết được, và chuỗi cung giải quyết từ từ, và nó đa dạng lắm. Và tiền luân chuyển ở trong kinh tế đó, do Quỹ tiền tệ là liên bang hỗ trợ kinh tế đó, bằng cách là làm cho cái money supply nó nhiều hơn để cái hỗ trợ. Bây giờ họ bắt đầu họ siết chặt lại để đả phá nạn lạm phát tiếp tục.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, đối với những cái tin tức xấu ở tại Hoa Kỳ như vậy đó, mà tại sao mà cái thị trường chứng khoán vẫn thấy như là không thay đổi bao nhiêu, phải không thưa giáo sư?
Dạ đúng như vậy. Thật sự ra nếu mà cái tin tức mà xấu như vậy, đáng lẽ là cái sự phản ứng của thế giới đầu tư hoặc stock market nó vũ bão hơn nhiều. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng thị trường chứng khoán họ thay đổi giống như tâm tính con người vậy. Khi thì nóng, khi thì lạnh, khi thì buồn, khi thì vui. Mà trong mấy ngày trước, hai tuần trước đó, cái tin tức về cái Omicron đó, làm cho người ta lo sợ, ảnh hưởng rất nhiều. Thì bây giờ mặc dầu trùng hợp cùng một tuần, là khi mà nói là nạn lạm phát bây giờ gia tăng, không chẳng những từ 6.2 lên 6.8 là gia tăng kinh khủng lắm, rất là nhanh, trong vòng một tháng thôi. Nhưng mà họ lại phủi tay, là tại vì đi song song với cái điều đó là tin tức tốt về Omicron, tin tức tốt về cái sự hữu hiệu của thuốc chủng ngừa của Hoa Kỳ, làm cho họ nghĩ rằng cái kinh tế không bị ảnh hưởng. Thành ra đó là lý do, nhưng mà đây chỉ là ngắn hạn mà thôi. Đường dài, thị trường chứng khoán sẽ ảnh hưởng nhiều hơn, và nhất là đi vào 2022 chúng ta sẽ thấy rất là chao đảo, thay đổi rất nhiều trong một cái năm rất là khó biết được nó như thế nào. Chắc chắn là có ngày nóng, ngày lạnh rất là nhiều trong năm tới hơn là năm nay, thưa chị.
Dạ vâng, không biết rằng là Federal Reserve là sẽ có gia tăng cái lãi suất sớm hơn dự định không, và không biết rằng là khi mà gia tăng thì ảnh hưởng kinh tế như thế nào, thưa giáo sư?
Vâng, ông Jerome Powell đã được tái bổ nhiệm làm tổng thống đốc của Federal Reserve. Điều này đã đưa một sự trấn an cho thế giới đầu tư. Như tôi đã dự liệu là ông đã được tái bổ nhiệm, và ông đã được tái bổ nhiệm. Nhưng mà một cái điều mà tôi hoan nghênh của chính phủ Biden và tổng thống Biden đó, là ông tôn trọng cái quyền độc lập, biệt lập, và không ảnh hưởng chính trị hay là đảng phái nào của quỹ tiền tệ liên bang. Trong khi đó Tổng thống Trump rất là xâm phạm về quy hoạch này. Ông luôn luôn nói rằng quỹ tiền tệ phải làm cái này cái nọ, nếu không làm thì ông gọi là bãi nhiệm ông Tổng thống đốc. Đó là cái chuyện không thể chấp nhận được, phân chia quyền lực. Và ông Tổng thống Biden đã nói rằng đó là trách nhiệm của quỹ tiền tệ. Ông tin rằng ông Joe Biden sẽ làm những gì đúng theo trách nhiệm do hiến pháp và do quốc hội giao và không ảnh hưởng chính trị. Ông này ông đã thuyết trình với lại luận viện quốc hội rằng đây là cái ưu tiên của ông. Tuy nhiên, cái chú trọng của ông vẫn là công ăn việc làm và nạn thất nghiệp. Nạn thất nghiệp đã giảm xuống nhiều, từ 4.8% xuống 4.2%. Và đi vào lễ hội tôi rất hy vọng là xuống 4, mà nếu được dưới số 4 nữa 3.9 hay gì đó thì rất là mừng. Nhưng mà hiện tại cũng con đường nó cũng cần khá gay go nhưng mà đang trên đường đến đó. Trách nhiệm của quỹ tiền tệ là đã phá nạn lạm phát, chắc chắn là đây là cái ưu tiên. Và đầu tiên là quỹ tiền tệ liên bang đã tuyên bố rằng cái chương trình mà mua trái phiếu đó thay vì chấm dứt trong vòng 3-4 tháng nay, họ nói họ có thể chấm dứt trong vòng 1-2 tuần tới này chứ không phải là 3-4 tháng nay. Chúng ta họ thấy cái sự nguy hiểm rất là cấp bách của nạn lạm phát. Tại sao họ mất đi mua trái phiếu? Khi mà quỹ tiền tệ mua trái phiếu đó, là cái hậu quả của nó đó là họ mua trái phiếu thì tất nhiên cái số trái phiếu nó ít ra ở ngoài thị trường thì giá cả trái phiếu nó đi lên. Mà giá cả trái phiếu đi lên thì tiền lãi đi xuống. Đó là lý do mà họ làm là họ muốn hỗ trợ tiền lãi thấp. Nhưng mà họ chấm dứt thì tiền lãi nó sẽ bắt đầu không đi xuống nữa mà nó ở cái mức ngang ngửa. Rồi từ từ họ sẽ bắt đầu gia tăng tiền lãi. Đó là cái chiều hướng. Nhưng mà tôi nghĩ rằng quỹ tiền tệ liên bang sẽ đi từ từ chứ không có nhanh chóng và cấp tốc. Chắc chắn họ gia tăng nhưng mà răng chậm chậm vì họ không biết cái biến thể Omicron này sẽ còn ra biến thể nào khác hay không. Kinh tế của Hoa Kỳ và thế giới, mặc dầu Hoa Kỳ rất là mạnh, kinh tế hiện tại rất mạnh, những công ty với lợi tức lợi nhuận vẫn còn rất là mạnh và lòng tin của người dân Hoa Kỳ tiêu thài vẫn còn mạnh, nhưng mà theo thống kê cho biết là đại đa số dân Hoa Kỳ rất lo ngại về nạn lạm phát và rất lo ngại là cái chiều hướng tiêu xài một cách rất là cẩu thả, gần như vô trách nhiệm của đương thời của chính phủ Biden. Và họ đề nghị sẽ tung thêm 3.000 tỷ nữa vào trong chương trình xã hội và kỹ nghệ xanh mà lưỡng viện quốc hội họ đang bàn tán với nhau, vì họ nghĩ rằng cái chiều hướng đảng Cộng Hòa có thể sẽ lấy thêm số phiếu ở trong lưỡng viện quốc hội là nguy hiểm cái chương trình này họ, và họ gấp rút muốn đưa ra. Đó là một điều rất là nguy hiểm vô cùng, sẽ đưa nạn lạm phát kéo dài không phải là 1-2 năm mà mấy chục năm tới. Thành ra đó là một điều rất là lo ngại về cái chiều hướng tiêu xài của chính phủ hiện tại, thưa con.
Vâng, thưa giáo sư, gần đây thì chúng ta thấy là ông tổng giám đốc của Tesla, tức là ông tỷ phú Elon Musk, cũng như là của Google là Larry Page, họ đều bán những cái cổ phần, rất là nhiều cổ phần của họ. Thì tại sao họ lại làm như vậy trong năm 2021, thưa giáo sư?
Dạ vâng, rất là nhiều. Trong đó có tổng giám đốc của công ty Apple nữa, và nguyên cả gia đình, những tỷ phú của gia đình Walmart nữa, họ cũng bán cổ phiếu. Họ là những người tỷ phú, hoặc là họ là tổng giám đốc của công ty, hay là họ là những người sáng lập, hay là thừa kế sáng lập của gia đình họ, sở hữu số stock rất nhiều. Họ bán vào năm 2021 là tại nhiều lý do. Lý do thứ nhất, mỗi người nó hơi khác nhau. Ví dụ ông Elon Musk, ông bán rất nhiều là tại sao? Là tại vì thứ nhất là ông phải bán. Những người tỷ phú này đó, họ dàn xếp cái cách là họ không nhận lương nhiều, nhưng mà họ nhận cái thù lao họ là qua những cái stock option, những cái cổ phần mà họ có thể mua được với cái giá rẻ, và giá thị trường cao họ mua rất rẻ. Thì ông Elon Musk có một số stock option rất nhiều, tất nhiên là ông phải có tiền để mua cái stock option, tại mua vô là thấy lời liền, tại vì cái giá nó đưa trước mấy năm trước rồi, bây giờ giá cao thì được quyền mua, ông phải có cái số tiền để ông mua, ông bán ra. Rồi thứ nhì là ông phải trả thuế rất nhiều. Rồi cái thứ ba nữa là ông hứa hẹn rằng nếu mà cơ quan hưu hay là quỹ mà thế giới về lo về nạn đói của thế giới nói rằng nếu ông Elon Musk bỏ ra 4% tài sản của ông thì sẽ cứu được sinh mạng 44 triệu người đang sắp sửa chết đói nay mai. Thì ông nói rằng ông bán để làm những chuyện đó. Còn những nhà tỷ phú khác đó, họ bán vào năm 2021 đó, nó có nhiều lý do. Thứ nhất là danh từ chuyên môn gọi là market capitalization, có là giá đánh giá thị phần của những cái công ty lớn đó, họ nói năm 2021 hiện giờ là đánh giá cao nhất trong quá khứ cho tới hiện tại, và có thể sẽ không cao hơn vào những năm sau. Thành ra họ mua cái stock của họ, họ cảm thấy rất là cao, họ bán đi. Thứ gì nữa là triển vọng thuế má. Biden, chính phủ Biden đã tuyên bố rằng phải gia tăng thuế má, và chắc chắn là năm tới sẽ gia tăng thuế của liên bang, thuế tiểu bang gia tăng. Rồi còn nhiều lý do khác là những cái đe dọa hay nạn lạm phát, tiền lãi gia tăng đủ thứ hết. Đó là những lý do bao gồm mà những nhà tỷ phú họ đều nhìn giống như nhau. Đây là cái thời điểm mà bán để lợi có lợi nhiều nhất thay vì đợi thêm vài năm nữa, thưa sư chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Một công ty địa ốc lớn thứ nhì là Kasai, thì sau khi mà bị Evergrande sập phá sản ở bên Trung Cộng, thì không biết rằng là tại sao như vậy, và không biết rằng là đảng Cộng sản Trung Cộng phản ứng như thế nào, thưa giáo sư.
Vâng, công ty Kasai này đó là công ty địa ốc lớn thứ nhì sau Evergrande, là một công ty về khai thác và xây cấp địa ốc, ảnh hưởng cho kinh tế Hoa Kỳ, cho Trung Cộng rất là nhiều. Evergrande, như quý vị biết, là cả mấy tháng nay rồi là một công ty về địa ốc lớn thứ nhất nhì bên Trung Cộng, và kỹ nghệ về địa ốc bên Trung Cộng nó chiếm ảnh hưởng đến gần như là một phần ba hay là 1/3, khoảng 30% cái GDP của Trung Cộng. Là tại vì địa ốc mà xây cất thì nó ảnh hưởng đến bao nhiêu công ty nhiên liệu hay là tiếp liệu cho những cái cao ốc hay những cái chung cư mà họ xây cất, mà những công ty này họ lại đầu tư vào những kỹ nghệ khác nữa, về xe điện đủ thứ hết. Công ty Evergrande là ban giám đốc và ban chấp hành hay ban quản trị làm việc rất là bê bối, mượn tiền lãi tháo vỡ những công ty này. Cái số nợ ví dụ như Evergrande hiện tại đó thiếu đó khoảng trên 600 tỷ đô la, mà trong tuần qua đó là gọi là cái hạn cuối để trả tiền lãi thôi. Những công ty mà vay mượn nhiều đó, cái tối thiểu là họ không cần phải trả vốn liền, nhưng mà ít là cũng phải trả tiền lãi. Họ không có khả năng trả tiền lãi, mà tiền lãi nó chỉ có 74 triệu đô la mà họ không trả được. Thành ra trong quá khứ đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc họ nói rằng đây là cái bài học dạy cho những cái công ty tư bản mà cẩu thả là phải trả cái giá, chứ chính phủ không tham gia. Nhưng mà như tôi đã tiên đoán dữ liệu là họ phải tham gia, và họ đang tham gia là tại vì họ giao cho chính phủ địa phương là Quảng Đông để mà điều hành, để mà thứ nhất là để thanh toán cái số nợ, hay giúp thanh toán, hay là điều đình để thanh toán số nợ. Thì chính phủ của Quảng Đông đã tham gia vào cái danh từ nó gọi là Restructuring Committee hay là Debt Restructuring Committee, là một cái ban hỗn hợp nhiều chuyên viên, chuyên gia của chính phủ và công ty và giới đầu tư vào để mà gọi là thay đổi cái gói nợ như thế nào để có thời giờ thêm trả nợ. Nhưng mà Quảng Đông không đủ khả năng, thành ra Bắc Kinh bắt đầu nhúng tay vào. Khi họ thấy rằng cái mức mà phá sản của bất động sản những công ty nó lây truyền đến những công ty khác, và bây giờ Kaiser đã bắt đầu vỡ nợ, không trả tiền lãi nổi nữa, tiền lãi với tiền đô la Hoa Kỳ, nó ảnh hưởng dây chuyền trong cái khung cảnh là kỹ nghệ của Trung Quốc càng ngày càng tùy thuộc vào nội địa thay vì ở ngoại quốc nhiều. Nhất là Tập Cận Bình bây giờ họ siết chặt, ông Tập Cận Bình siết chặt rất nhiều những công ty công nghệ, vì muốn bảo vệ Đảng Cộng sản cho nên họ siết chặt vì bành trướng những công nghệ của những công ty technology của Trung Quốc, và những công ty này lại bị Hoa Kỳ loại bỏ vào cái gọi là danh sách đen, không có bán stock exchange bên đó. Và đây là một cái chuyển hướng rất là mạnh, vì nó lây truyền, nó ảnh hưởng đến kinh tế nội địa của Trung Cộng, nhưng mà nó không đi ra khỏi nội địa, nó không ảnh hưởng đến Hoa Kỳ hay thế giới. đó là một cái đe dọa khá lớn cho nền kinh tế của Trung Cộng, thưa quý vị.
Vâng, một câu hỏi cuối cùng cho chương trình ngày hôm nay đó là về vấn đề xe điện, thì không hiểu tương lai cái kỹ nghệ xe điện của Trung Cộng và của thế giới sẽ đi về đâu, thưa giáo sư?
Vâng, Trung Cộng đã gần như mấy chục năm nay muốn đi về vào xe điện và họ chế tạo rất nhiều xe và xe điện nữa, nhưng mà họ không có khả năng đi vào Hoa Kỳ, và bây giờ năm 2021 lại càng không thể có nữa, sẽ không bao giờ có cái tình trạng này. Là tại sao? Là tại vì như quý vị mà thấy những công ty như Tesla, những công ty như là General Motors, bây giờ General Motors tuyên bố sẽ đầu tư 3 tỷ đô la vào xe điện, và một công ty là Rivian là một công ty mới tinh để chế tạo xe điện rất mới ra đời, ra IPO, một người trẻ tuổi 39 tuổi từ MIT. Công ty này cuối năm nay sẽ sản xuất 1.000 chiếc pickup truck đầu tiên xe điện, mà trị giá công ty này đã lên tới 40 mấy tỷ, trị giá nó còn cao hơn General Motors, Ford, và ông này chỉ trong vòng một tuần thôi đã trở thành tỷ phú, trị giá gần 2 tỷ đô la. Kỹ nghệ xe điện nó là một cái chiều hướng cạnh tranh rất nhiều, mà Trung Quốc trong mấy chục năm trước có cơ hội mà bây giờ đã không kịp thì lại càng không kịp nữa. Còn kỹ nghệ chip cũng là cái kỹ nghệ mà Trung Quốc có tham vọng và sẽ không bao giờ có khả năng, là tại vì Hoa Kỳ với Nam Hàn, với lại Đài Loan, với tất cả quốc gia đang chú trọng vào kỹ nghệ chip. Thành ra đây là một cái điều tốt, tốt cho thế giới tự do, và những cái công nghệ cao đó Trung Quốc sẽ không xâm nhập được, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi. Xin hẹn với quý thính giả vào chương trình kỳ tới. Kính chúc quý thính giả, giáo sư và gia đình cùng với Nam Phương một tuần lễ được an vui và hạnh phúc. Chúng ta sẽ nói chuyện lại vào lần tới.
Dạ vâng ạ. Xin chào giáo sư ạ. Xin chào cô Quỳnh Lan ạ.
Dạ vâng, xin kính chào ạ.